Vi Thần, tác giả Công Tử Hoan Hỷ, chuyện đọc Thiên Vũ, chuyện được phát trên website 2vblog.com. Phần 5. Tháng 5 trời đổ trận mưa, sấm chớp lóe sáng cả một khoảng trời. Tể gia từ ngoài bước vào thư phòng, một chân ở trong, một chân ở ngoài, bỗng vấp một cái, cả người ngã sóng xoài ở bậc cửa. Anh đào đỏ chất đầy trên đĩa thi nho lăn lông lốc vào gầm bàn. Khóe mắt Thôi Minh Húc cong lên, bàn tay đang cầm bút vẽ tranh bỗng như được giải phóng, ngòi bút nhấn mạnh xuống giấy. Làn nước trong xanh của đầm sen bỗng xuất hiện thêm một đốm chu sa đỏ thắm, giống như hệt những trái anh đào được rửa sạch đang nằm bên chân. Hắn thu ánh mắt cúi đầu nhìn xuống, nhanh mép cười trộm. Cảm giác trong tiết trời ngột ngạt bỗng có cơn gió mát thoảng qua. Trận mưa lần này trả đích cả ngày lẫn đêm, thỉnh thoảng ngừng lại rồi 2-3 hôm sau lại đổ mưa. Càng mưa trời lại càng nóng, chẳng biết mưa đã bao lần, anh đào đã đổi sang ngọt lịm, áo ấm mùa xuân đã đổi thành áo tơ mỏng, đầu cành ran ran tiếng ve, nửa đêm tiếng ếch kêu ục ục theo người vào mộng. Bởi thế, trong những giấc mơ cũng tràn ngập không khí mùa hè. Thôi Minh Húc thấy mình đang cầm chiếc quạt giấy phe phẩy, giúp ngọc phiêu phiêu xua đi cái nóng. Mỹ nhân trong mơ dịu dàng thủy mị, nụ cười e ấp, hắn chưa kịp hôn lên gương mặt ấy, chớp mắt đã biến thành cảnh cùng bọn Ninh Hoài Cảnh uống rượu bên hồ, hiu hiu gió mát, tiếng cười nói vui vẻ. Cuối cùng là nhìn thấy Tề Gia, tên ngốc ấy lại uống say, bấm lấy ống tay áo hắn mà lao thao bất tuyệt. Thôi Minh Húc nghe không rõ, chỉ thấy hắn mở miệng, hai chiếc răng khảnh hé lộ sau đôi môi đỏ hồng, không hiểu sao hắn lại cười theo y. Nụ cười ấy khiến hắn tỉnh giấc. Nắng mai xuyên qua song cửa kéo dài bóng bộ bàn ghế trong thư phòng. Bài văn đọc dở trước khi ngủ đêm qua vẫn còn đặt trên bàn. Hai má tê cứng, khi tỉnh dậy mới biết thì ra là mình đã cười, hẳn là khá lâu rồi. Thôi Minh Húc nghe thấy đám A Hoàn đang bước khe khẽ bên ngoài phòng, còn có tiếng rì rầm. Đại thiếu phu nhân thức giấc rồi, còn không mau đi hầu hạ người rửa mặt chải đầu. Đừng đánh thức tam thiếu gia. Lại một ngày trôi qua, ngày lại ngày, đại ca hắn nghiêm mặt hỏi. Kỳ thi hội để chuẩn bị thế nào rồi? Nếu ngay cả thi hội mà cũng không qua, thì để ta xem sau này để còn mặt mũi nào đi gặp phụ thân. Ninh Hoài Cảnh đồng đình lại gần, vẫn phe phẩy chiếc quạt. Trạng Nguyên đại nhân sao không chịu cố gắng? Ta và Vãn Tiều đang chờ chê cười đây. Đúng là một đám bạn xấu. Trong khi đó, tên ngốc lại chẳng mở miệng nói bất cứ chuyện gì, chỉ thường xuyên mang điểm tâm và đồ ăn tới phủ. Y không biết trò chuyện với Thôi Minh Húc thế nào, chỉ ngồi khép nép trong thư phòng một lát, rồi e dè đặt đĩa điểm tâm xuống, chạy ra ngoài. Thôi Minh Húc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Điệt nhi của hắn đang đứng dưới gốc cây liễu, mút ngón tay chờ Tể Gia tới. Lúc đầu hắn còn thấy thú vị, sau đó lại cảm thấy kỳ lạ, dần dần sinh ra hoài nghi. Tể Gia cứ này thì hắn cho phép y đến Thôi Phủ để làm gì chứ? Do đó, khi Tể Gia cất bước, Thôi Minh Húc lên tiếng gọi. Đi đâu? Ta ra ngoài một lát. Tên ngốc ấp úng trả lời. Thật không biết khi lên chiều y có lắp bắp như vậy hay không. Ngồi xuống đi. Việc đó. Cái gì? Huynh đang đọc sách mà. Hắn bước đến lấy một miếng điểm tâm y mang đến bỏ vào miệng. Ngọt thật, không ngấy, hương thơm lan tỏa. Nói ra kể cũng lạ, những thứ Tể Gia mang đến không có thứ nào Thôi Minh Húc hắn không vừa ý cả. Vậy thì đi đi. Hả? À, Tể Ngốc chạy ra ngoài như nghe lệnh của tướng quân vậy. Thôi Minh Húc vo ve miếng điểm tâm, từ từ nói thêm. Quay lại. Á, Tể Gia kìm bước quay người lại, dây cột tóc tung bay, xoay quanh đỉnh đầu thành một cung tròn giống như con quay vậy. Đồ thì để lại. Thứ hắn nói chính là hộp đồ ăn trong tay Tề Gia. Tiểu quỷ ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị đau răng. Tề Gia không chút nghi ngờ, vội để hộp đồ ăn lại, ngẩng đầu lên nhìn Thôi Minh Húc. Không có việc gì nữa rồi, người đi đi, tao muốn xem sách. Vâng. Hôm nay Tề Gia mặc áo màu xanh lam, nhìn y vội vàng chạy ra ngoài. Khi sải bước đến ngưỡng cửa thì dừng lại một chút rồi mới cất bước qua. Cơn gió nhẹ làm vạt áo tung bay, sợi dây buộc tóc cũng xanh lam bay phất lên qua đầu y như con thỏ màu xanh ngốc ngang ngốc nghếch. Một lúc sau, từ ngoài cửa sổ vọng vào tiếng khóc dữ dội, làm đám ếch xanh dưới ao phải kinh sợ, làm ve gian trên cây phải giật mình. Thôi Minh Húc nhấc hộp đồ ăn Tề Gia để lại, đặt bên cạnh bàn của mình. Trên bàn có đặt nghiên mực mà Tề Phủ đưa tới. Đọc sách được một hồi, hắn với tay lấy một chút điểm tâm. Hương vị khoan khoái, tâm trạng cũng thư thái. Đúng như những lời khen ngợi của mọi người, nếu Thôi Minh Húc chịu khó và cố gắng chuẩn bị cho kỳ thi hội thì trăm ngàn sĩ tử trong thiên hạ này có ai qua được hắn. Nhìn khắp kinh thành, người đứng đầu kỳ thi hội này ngoài Thôi Minh Húc ra còn có ai dám tranh? Tên gia đình được phái đi xem bằng hớn hở chạy về thông báo. Thôi Minh Đường ngồi ở đại sảnh mãi mới nói được một câu: chẳng qua đây chỉ là kỳ thi hội mà thôi, đến kỳ thi đình xem bản lĩnh của đệ rốt cuộc thế nào. Thôi Minh Húc ngồi bên cạnh đắc ý nhướng đôi mày lên, cắn một miếng điểm tâm thật to, thong thả nhai, rồi mới thong thả trả lời: bản lĩnh của đệ thế nào, chẳng phải tháng 3 năm sau sẽ thấy ngày đó sao? Thôi Minh Đường không nói một lời, phải tay áo bỏ đi. Thấy bóng người đã xa hẳn, Thôi Minh Húc bụng bảo dạ để xem huynh còn lấy cớ gì mà trói buộc đệ. Những ngày sau đó, ngày nào cũng tiệc lớn tiệc nhỏ. Tài danh Thôi Tam thiếu gia vang xa, đi trên đường lúc nào cũng có người thốt ra lời khen tặng: chúc mừng Tam thiếu gia, chúc mừng Tam thiếu gia. Thôi Minh Húc chắp tay nói: chung vui, chung vui. Có những người từ trước đến nay hắn không quen biết, không hiểu những kẻ ấy vui mừng thay cho hắn vì cái gì. Để đến khi hắn đỗ Trạng Nguyên, lấy ngọc phiêu phiêu rồi, hắn đến chúc mừng tiếp nhé. Các người tha hồ mà ghen tức. Qua kỳ thi hội, chuẩn bị đến kỳ thi đình vào tháng 3 năm sau rồi đây. Đây mới là kỳ thi quan trọng, thiên hạ vẫn truyền tay nhau là vượt vũ môn. Vượt qua được cái gọi là ngưỡng này mới phân biệt được đâu là rồng, đâu là lươn. Một cuộc thi quyết định cuộc đời. Thôi Minh Húc chẳng có vẻ gì là gấp gáp, hiếm có lúc nào đại ca hắn lại trật tự thế này. Đương nhiên hắn muốn thừa dịp để tận hưởng mọi thú vui. Hôm nay thì đến tìm Ninh Hoài Cảnh chơi cờ, ngày mai lại hẹn Ngọc Phiêu Phiêu đi xem kịch. Chọi chó, thả chim, suốt ngày chạy khắp nơi không thấy hình bóng đâu cả. Thôi Minh Đường tức giận đến lú lẫn cả người, nhiều lần cho gọi đứa con nhỏ chưa rõ sự đời tới dạy bảo: sau này phải tránh xa hắn ra, không được học theo Tam thúc, rõ chưa? Đứa nhỏ chưa thấy phụ thân có thái độ nghiêm khắc như vậy bao giờ, liền ngoạc miệng gân cổ gào khóc. Trong lúc đó, tên Tam thúc tội lỗi đầy mình đang nghênh ngang dẫn người đến Xuân Phong Đắc Ý Lâu vui đùa. Thoạt đầu, Thôi Minh Húc chỉ định đủ đám bạn trước đây vẫn thường chơi bời quậy phá cùng nhau. Kết quả là đi đến đâu cũng có người quen và cả không quen chạy lại kết thân. Người thì Thôi Tam thiếu gia, người thì Trạng Nguyên gia. Công tử đúng là văn khúc tinh hạ phàm, là thượng tiên chuyển thế. Sớm đã biết công tử đây học rộng tài cao, hôm nay mới được diện kiến, quả là nhân phẩm xuất chúng, tướng mạo đường đường, khác nào Phan An tại thế. Thôi Minh Húc vốn không bao giờ bận tâm đến những lời tán dương đó, nhưng hôm nay hắn rất đắc chí, chỉ hận không thể chỉ trời vạch đất gào lên một câu: trên trời dưới đất chỉ có mình ta. Nên những lời này nghe rất vừa tai, hắn liền vẫy tay đáp: được rồi, cùng đi vui vẻ một chút nào. Đám người như sao vây lấy trăng, tiền hô hậu ủng cùng nhau tới Xuân Phong Đắc Ý Lâu. Thôi Minh Húc là khách quen, không đợi bọn quy nô chào mời đã lên thẳng trên lầu, tiến về phía căn phòng số 2 chữ Thiên của Ngọc Phiêu Phiêu. Không ngờ một chiếc quạt mỹ nhân đã chìa ra chặn đường. Nữ nhân trước mặt mặc chiếc váy đỏ tươi, viền vàng đính ngọc sáng lóng lánh, tóc búi cao, châm vàng nạm ngọc cứ như đi mượn, cài khắp quanh đầu, phấn son trên mặt cạo ra đủ để hấp cả một lồng bánh màn thầu. Thôi Minh Húc vẫn cười đùa như thường lệ. Mama, bà vừa cướp chiếc gã bán phấn à?
Đâu có đâu. Thôi công tử thật thích nói đùa mà.
Tú bà vẫn son lè loẹt vội lấy quạt che mặt. Đôi mắt vẽ xanh vẽ đen chớp chớp, toát lên vài phần quyến rũ thuở xưa. Thôi Minh Húc chắp tay, sải bước như muốn vòng qua người bà ta. Xuân Phong Mama đánh hông một cái, lại chặn trước mặt hắn, khẽ phất khăn tay, gọi vài hoa nương ở đằng sau tới.
Ồ, thôi công tử, thật không may, Phiêu Phiêu nhà ta hôm nay có khách, để đám tiểu hồng cùng công tử xuống nhã tọa dưới lầu được không?
Bà ta vừa dứt lời, mấy hoa nương liền xúm xít ùa đến, nửa lôi kéo Thôi Minh Húc xuống lầu. Hắn cũng không phật ý, nghĩ thôi cứ ngồi một lát rồi đợi Ngọc Phiêu Phiêu sau cũng được. Nhưng đằng sau hắn có người cất giọng lanh lảnh.
Mama, bà nói vậy không phải phép. Thôi Tam thiếu gia đây là nhân vật như thế nào? Kêu thiếu gia xuống lầu ngồi như vậy chẳng phải thấp kém hơn người ta sao? Hơn nữa, lầu trên của bà nhiều phòng như thế mà chỉ để nhìn thôi à?
Ôi dào, vị công tử này. Thôi công tử là ai? Lẽ nào Xuân Phong Mama ta lại không biết? Đến đương kim thánh thượng còn phải nể mặt Thôi phủ nữa là... Một Xuân Phong đắc ý lâu nhỏ bé này của ta, sao dám thất lễ?
Xuân Phong Mama sượng mặt vội cười làm lành.
Chỉ là hôm nay làm ăn may mắn quá, phòng trên lầu đã kín hết rồi.
Không đợi bà nói hết lời, có người hừ một tiếng. Kín rồi ư? Kín rồi cũng phải thu xếp cho chúng ta một phòng ủ trống.
Như vậy sao được?
Cây quạt trong tay Tú bà hạ xuống, để lộ ra đôi môi đỏ như máu trên khuôn mặt trắng bệch. Mọi người đều không nói nữa, ánh nhìn đổ dồn vào Thôi Minh Húc. Hắn lâm vào tình thế khó xử. Nếu làm như vậy tức là có ý muốn ỷ thế hiếp người. Chỉ là vừa rồi không ai nói gì thì không sao. Bây giờ có người nói như thế, nếu hắn ngoan ngoãn đi xuống lầu thì khác nào bảo những người xung quanh rằng hắn Thôi Tam thiếu gia, ngay cả một Tú bà ký viện cũng không xử trí được. Hắn đang chần chừ thì một bóng người bỗng vụt qua trước mặt. Cánh cửa của gian phòng nằm cuối hành lang hé mở, nửa gương mặt lộ ra rồi vội vàng thụt vào.
Tể gia!
Thôi Minh Húc bỗng sinh nghi, tưởng bị các hoa nương làm cho khiếp đảm, có đánh chết y cũng không dám đến gần nửa bước, sao lần này lại tới nữa chứ? Ý nghĩ xuất hiện làm hắn quên bẵng sự việc và mọi người xung quanh. Chỉ nghe thấy một tiếng cẩn thận, chưa kịp phản ứng, Thôi Minh Húc đã thấy thân trên bỏng rát. Chiếc áo bào trắng tinh vừa may lập tức dính đầy thứ chất lỏng nóng bỏng. Những mảng dầu mỡ bóng đỏ lan dọc theo cánh tay áo nhỏ xuống tong tong. Thì ra là một tên quy nô đang bưng rượu và đồ ăn tới một gian phòng nào đó. Hành lang lại bị đám người chặn lối. Tên này vừa báo động vừa tránh né tới gần Thôi Minh Húc. Những tưởng Thôi Tam thiếu gia nghe thấy sẽ tránh qua một bên, nào ngờ tâm hồn hắn đang ở đâu đâu, chẳng những không nhường đường mà còn bước ra một bước. Quino luống cuống, hai bên va vào nhau, đầu trong khay hất đều lên người Thôi Minh Húc. Lần này mọi người đều hoảng hốt la lối.
Chuyện gì đây? Mama, không cần biết là cố ý hay không, bà nói xem Xuân Phong đắc in lâu của bà nên bồi thường thế nào.
Việc này
Xuân Phong Mama cũng không kịp chửa tay, lập tức tiến đến túm lấy tên Quino, tức giận mắng.
Cái đồ không có mắt kia, người run cái gì, còn không mau lau sạch cho Thôi công tử đi.
Âm thanh huyên náo khiến người dưới lầu ngẩng lên quan sát, chỉ trò trò cười nói.
Vị công tử đứng giữa kia chẳng phải là Thôi gia tiểu công tử đó sao?
À đúng, là hắn. Kỳ thi hội lần này hắn đứng đầu bảng đấy.
Thôi Minh Húc vùng thoát khỏi tay Xuân Phong Mama, thầm mắng suối quẩy, trong lòng càng thêm khó chịu. Lại nghe bên cạnh có người cằn nhằn.
Ngọc Phiêu Phiêu đâu?
Ở kinh thành ai chả biết Ngọc cô nương là hồng nhan tri kỷ của Thôi tiểu công tử, sao lại có chuyện
Thôi tiểu công tử đã tới đây mà Ngọc cô nương lại tiếp vị khách khác chứ?
Ngươi xem kìa, bị bỏng cả rồi mà Ngọc cô nương còn không ra đây thăm nom.
Ba chữ Ngọc Phiêu Phiêu vừa thốt ra lại có tiếng thêm vào.
Ồ, đúng rồi, vẫn chưa thấy Ngọc cô nương ra đây.
Chẳng phải nghe nói Ngọc cô nương rất thân với Thôi công tử sao? Hay có sự nhầm lẫn gì?
Ồ, thôi rồi hay sao ấy?
Dưới lầu có rất nhiều người nhìn lên trên xì xầm bàn tán. Thôi Minh Húc không thể nhịn được nữa, ngó quanh ngó quất rồi nổi cơn nóng giận, sinh thái ngông cuồng, xô mạnh Xuân Phong mau ma ra.
Xuân Phong đã bị lâu của bà đón tiếp khách như vậy đấy. Ta muốn xem với người khác các người có như vậy không.
Dứt lời, hắn đã văng cánh cửa sau lưng bà ta. Cửa mở, bày ra cảnh hỗn loạn bên trong. Chỉ thấy một tên bụng vệ đang giữ chặt tay Ngọc Phiêu Phiêu, có ý đồ bất chính. Bởi vì lúc nãy mọi người bên ngoài phòng gây huyên náo, lấn át hết âm thanh bên trong. Ngọc Phiêu Phiêu tìm mọi cách né tránh, gương mặt đầy nước mắt. Thấy cửa phòng bị Thôi Minh Húc đẩy ra, nàng như gặp được cứu tinh, bật lên một tiếng:
Minh Húc.
Thôi Minh Húc tự cho là mình quân tử phong lưu chứ không hạ lưu. Mặc dù trước đây hắn cũng qua lại thân mật với Ngọc Phiêu Phiêu, nhưng chỉ bày tỏ tình cảm chứ không thất lễ, không dám vượt quá giới hạn. Này thấy Ngọc cô nương bị người khác làm nhục, hai mắt hắn lập tức bùng lên lửa giận, xông vào hất tung cái bàn, bất chấp mọi người ngăn, vẫn túm lấy tên mập đánh cho một trận. Tên mập đó cũng rất ngang ngược, vung tay trả đòn liền. Thôi Minh Húc giận sôi người, thấy xung quanh có rất nhiều người, quyết không thể thua, bèn cất cao giọng thét:
Mau dạy cho hắn một bài học cho bản công tử.
Đám người tuân mệnh, những kẻ khác nhân cơ hội gây rối, chỉ một lát sau biến thành cảnh đánh lộn. Trong phòng vang lên tiếng loảng xoảng không dứt, lâu lâu lại có vài chiếc ghế tựa bị quẳng xuống lầu. Người bên dưới la hét ầm ĩ, đám người đứng xem đều ôm đầu bỏ chạy.
Người ta
à. Xuân Phong ma ma ban nãy còn đong đưa duyên dáng, nay cúi đầu vào nấp ở cầu thang. Ngay trong ngoài liên miên vang lên những tiếng đổ vỡ loảng xoảng, cho thấy tâm huyết công cốc mấy chục năm của bà ta đang tan tành. Lòng không khỏi đau như cắt.
Đó là tiền của ta, tiền ơi.
Châm ngọc trên đầu rơi rất tán loạn, váy bị móc rách cũng không thể tâm nữa. Ngoài đường, ở hàng đầu, đám đông đang đứng xem nhật náo. Có một người bộ dáng thản nhiên phe phẩy quạt hỏi Tề Gia:
Ai vậy? Ngang tàn thật.
Không, không rõ lắm. Tề Gia kiễng chân lên, hai mắt mở to chăm chú theo dõi động tính trong Xuân Phong Đắc Ý Lâu, rồi quay sang hỏi:
Người ở trong phủ Doãn cũng tới rồi, họ sẽ không bắt hắn đi chứ?
Người kia vừa định trả lời thì trong đám đông có một kẻ bộ dạng như thư sinh non nớt bước ra, cau mày nói:
Sao rồi, bị đuổi ra à?
Người cầm quạt vội cây quyền nói đáp lời:
Không phải, đương nhiên không phải rồi.
Chậm à? Không, ta sao có thể.
Đế sách, người muốn chép bao nhiêu lần thì tự cân nhắc đi. Sáng sớm mai lâm chiều đưa Linh Công Công mang tới tướng phủ.
Người nọ nói xong bỏ lại hai người rồi bước đi. Người lúc đầu đứng cạnh Tề Gia vội vàng đuổi theo:
Tiểu Tu, ai ra, Tiểu Tu đợi ta với.
Âm thanh trong Xuân Phong Đắc Ý Lâu đã ngừng hẳn, đám đông dần dần tản đi. Tề Gia vẫn đứng đó nhìn đèn lồng bọc lụa đỏ lụi tàn.
Sẽ không có chuyện gì chứ?
Trời đêm chuyển lạnh, gió thu xào xạc. Xuân Phong Mama đã từng nhảy trùm trùm mắng mỏ trước mặt bao nhiêu người khắp kinh thành rằng sau này dù có nói gì đi chăng nữa cũng không cho tên họ Thôi kia bước vào cửa. Mấy ngày sau, Xuân Phong Đắc Yên Lâu trang trí hoàn toàn mới, được khai trương lần nữa. Người đầu tiên bước vào cửa lại là tên họ Thôi kia.
Công tử đây là...
Mama mặc váy xanh đỏ giật mình, đến nỗi phấn trên gương mặt trắng bệch như muốn rơi ra. Thôi Minh Húc chắp tay cười nói chúc mừng. Chúc mừng Mama khai trương đại cát. Rồi không tranh cãi với bà ta nữa, hắn nhanh ngang bước lên lầu, đi vào phòng của Ngọc Phiêu Phiêu. Gương mặt dần dần dịu xuống, hắn gượng cười:
Ta phải ở chỗ nào một thời gian rồi.
Công tử có điều gì khó xử hay sao?
Ngọc Phiêu Phiêu hỏi lại. Thấy hắn chỉ trầm ngâm uống rượu, không có ý muốn đáp, nàng cũng không gặng hỏi.
Cũng không có gì.
Uống được một trận, Thôi Minh Húc đã ngấm men say. Hắn thở dài một hơi rồi đặt chén rượu xuống, quay sang nói với Ngọc Phiêu Phiêu:
Ta và đại ca không nhìn mặt nhau rồi.
Việc Hán đại náo Xuân Phong Đắc Yến lâu kinh động đến Phủ Doãn kinh thành. Đương nhiên, Thôi Minh Đường cũng phải biết. Đại ca Hán bên ngoài không nói gì, nhưng vừa về phủ đã đập bàn quát mắng: người là đồ bất trị, là mất mặt Thôi gia chúng ta. Thôi Minh Đường xưa nay vốn nghiêm khắc, thật sự có việc không hay ảnh hưởng đến bộ mặt nhà họ Thôi. Lần này vì việc của Thôi Minh Húc mà buộc phải không người cúi mình với người khác đã đành, lại còn khiến Thôi phủ trở thành chuyện cười cho thiên hạ. Do đó, trong lòng Minh Đường vốn đầy sự bực tức không thể nói ra. Cả ngày kệ tài khinh người, nghịch đông phá tây. Trong phủ khó khăn lắm mới mời được mấy vị tiên sinh, nhưng đều bị ngươi chọc cho tức bỏ đi, còn không biết hối cải. Đại tẩu, nhị tẩu, người bao nhiêu lần ngao tâm khổ tứ khuyên nhủ, người đã từng nghe họ được nửa câu? Chẳng qua đây chỉ là kỳ thi hội nhỏ bé mà thôi, người làm được cái gì lớn lao chứ? Người nhìn người xem mà sắp quay ngược lên đến tận trời rồi đấy. Suốt ngày chỉ chọi gà chọi chó, hành vi phóng túng, lại còn học uống hoa tử đến ký viện. Người xem, người giống một thế gia công tử đường đường chính chính ở chỗ nào? Nhà họ Thôi ta mấy đời đều là thư hương phủ đệ, truyền thống thi lễ, sao lại sinh ra một kẻ chẳng biết lấy nghĩa nêm sỉ như thế này? Đánh lộn sinh sự, gây hấn ẩu đả, đây là chuyện mà một người đọc sách như ngươi nên làm hay sao? Tiên sinh nào đã dạy ngươi những điều này? Thôi Minh Húc biết mình đối lý, buộc lòng phải kìm nén sự nóng quỳ ở sẵn để đại ca hắn thân dạy. Ai ngờ Thôi Minh Đường vừa mắng hắn xong thì chuyển sang trước giận lên người Ngọc Phiêu Phiêu. Vì một kỹ nữ mà dám cướp với người khác, như vậy mà miệng ta nói ta còn thấy xấu hổ. Chỉ là một nữ nghi hại ngươi mà thôi, người cũng không nghĩ xem thân phận của ngươi là gì. Một nơi dơ bẩn như vậy làm sao có được một cô nương đoan chính? Nếu như thế thì ngươi còn có tiềm đồ gì nữa? Động trạng của những trung nhân, Thôi Minh Húc không kìm nén nổi cảm xúc, vẫn chẳng quan tâm đến ánh mắt của đại tàu, thường bắt đầu lên cãi. Phiêu Phiêu không phải là người như vậy, huynh đừng coi thường nàng. Ngươi còn muốn bảo vệ cô ta? Câu nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Thôi Minh Đường tức đến nổi gân chán đầy, ném chén trà đang cầm trên tay xuống đất bên cạnh Thôi Minh Húc. Người con gái lẳng lơ như thế, người còn muốn cưới về nhà sao? Muốn cưới thì sao? Để với tai họa ngập đầu xuống mình, hắn vốn đã không phục. Cho dù hắn có sai thì cả tên bụng vệ đầu heo con trai độc nhất nhà phú thương kia chẳng phải còn sai nhiều hơn hắn ư? Chẳng qua chỉ là người đứng đầu Thôi gia mà định quản chế hắn đủ đường ư? Hắn đứng thẳng người dậy, hừng hực khi thế nói: đệ đỗ đạt rồi, đệ sẽ lấy nào? Đại ca định giám sát cả tân khoa chẳng như sao? Từ sau khi căng thẳng đến giờ, Thôi Minh Đường không quan tâm chỉ đến cái gọi là phong thái quân tử. Đập bàn đứng dậy gầm lên: ngươi, ngày nào ta còn ở đây, ta tuyệt đối không cho phép ngươi làm những chuyện tổn hại đến thanh danh nhà họ Thôi, trừ phi ngươi có bản lĩnh không làm con cháu Thôi gia nữa. Thôi Minh Húc cũng không vừa, hắn vung tay áo bước ra khỏi Thôi phủ thật: không làm thì không làm, huynh làm như đệ muốn làm vậy. Sự việc là như thế, Thôi Minh Húc chỉ thật lại đại khái dăm ba câu. Lý do chính là vì Ngọc Phiêu Phiêu thì hắn không kể, mà nói với nàng rằng có lẽ đại ca không muốn gặp ta nữa. Cô nhấc khóe môi đã tê cứng, hắn ngẩng đầu uống cạn thêm một ly khác. Thấy Ngọc Phiêu Phiêu lo âu phiền muộn, hắn muốn nói lại thôi. Thôi Minh Húc xua xua tay, nơi đáng nói: không sao đâu, việc đại ca đuổi ta ra nhà từ trước tới giờ không phải chưa từng có. Qua 2-3 ngày sẽ sai người đi tìm ta về thôi. Từ đó trở đi, Thôi Minh Húc ở tạm Xuân Phong Đắc Yến lâu. Sáng sớm, từ trên lầu nhìn thấy chiếc kiệu màu xanh lá mạ của đại ca lắc lư vào chiều. Thôi Minh Húc dụi hai mắt, vươn vai ngáp dài một cái rồi xoay người nằm xuống. Lúc tỉnh dậy mở cửa sổ đã quá chín ngọn, đại ca tan chiều hồi phủ từ lâu. Nhìn dòng người qua lại như mắc cửi dưới lầu, nhưng chẳng nhìn thấy nửa cái bóng của Thôi Minh Đường. Thường ngày vẫn có tiếng bước chân bình bịch lên đầu. Từ khi nào tiếng động vang to và gần lại, Thôi Minh Húc đều ngồi thẳng người lắng tai nghe, trong đầu nhắc đi nhắc lại những lời đã học thuộc. Nhưng tiếng bước chân luôn xa dần, chưa từng dừng lại một lần. Tâm trạng háo hức bỗng như rơi bịch xuống đất, khiến gương mặt cao ngạo của hắn càng nhăn nhó. Giang Vãn Tiều bị gia đình phái đi Giang Nam mua hàng hóa mới. Từ cách thu lo do liên lụy chuyện lần trước, đến nay vẫn bị nhốt trong phủ không được ra ngoài. thì có nên ngày cảnh là vẫn cười nói mang rượu đến thăm hắn.
Trở về chịu phục tùng là được rồi, việc gì phải ở mãi đây giận dỗi thế.
Những lời nói ra thật không hợp với tâm trạng của Thôi Minh Húc, thả Minh Hoài Cảnh đừng đến còn hơn.
Thôi Minh Húc bĩu môi, dựa vào cái gì mà cứ bắt ta trở về xuống trước, xuống nước chứ.
Minh Hoài Cảnh thở dài bất lực, có lẽ bây giờ nhận lỗi vẫn còn kịp, sau này người một hối hận cũng chẳng được nữa.
Nói vừa thôi, ta không phải là trẻ con.
Thôi Minh Húc lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu nhìn xuống đường dưới cửa sổ.
Tình khí đại ca lẽ nào ta không biết, nhiều nhất là hai ngày nữa nhất định sẽ phái người tới tìm ta.
Thôi Minh Đường vốn là người khẩu xả tâm Phật, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn.
Thôi Minh Húc quá quen rồi, nếu không để xem sau này huynh ấy sẽ nói gì với phụ thân đại nhân.
Minh Hoài Cảnh không khuyên nhủ nữa, lúc sắp về để lại một túi bạc ở trên bàn.
Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ta đây lại lâm vào bước đường cùng rồi?
Thôi Minh Húc cười lớn, vừa lấy túi bạc.
Cầm lấy.
Minh Hoài Cảnh lùi lại một bước, tránh bàn tay đang duỗi ra của hắn, chỉ cười chứ không nói.
Thôi Minh Húc vẫn cứ chờ đợi, gương mặt nở nụ cười thoải mái, đôi mắt bất giác cứ dán chặt trên cánh cửa phòng đã khép kín.
Hắn ở trong phòng nghe Ngọc Phiêu Phiêu đàn hát, nghe đến câu suốt buổi đợi người người chẳng tới, ngoảnh đầu chim hỉ thức gọi, thì cửa phòng bật mở đánh cạch một tiếng. Tú bà ăn mặc giống như trái anh đào chín đỏ, dẫn theo một đám quy nô a hoàn đứng trước cửa.
Công tử có thư.
Ôi, là phiền mama.
Thôi Minh Húc lời biếng đưa tay ra nhận.
Của thơ phủ đấy ư?
Không phải.
Vẫn đứng bên cạnh cửa, mama lấp lửng đáp.
Công tử là người thông minh, nhìn qua sẽ hiểu.
Thư là do Ninh Hoài Cảnh sai người mang tới. Bên trong có thư Thôi Minh Đường viết cho Trung Tĩnh Hầu, phụ thân Ninh Hoài Cảnh.
Thôi Minh Húc ngờ vực vội vã cầm đọc, chỉ vì câu ngắn ngủi nhưng lạnh lẽo như thùng nước đá dội lên đầu giữa ngày đông, hơi giá xuyên thấu tâm can.
Trong thư đại ca hắn viết:
Thôi Minh Húc ngang bướng bất trị, bại hoại gia phong, không biết hối cải. Đến lúc này Thôi gia và hắn không nợ gì nhau, không liên quan đến nhau nữa.
Thôi Minh Húc thấy buồn, lẽ nào Thôi Minh Đường thực sự muốn đuổi hắn ra ngoài?
Chẳng phải đại ca hắn vẫn muốn hắn đứng đầu khoa thi để đem vinh quang về cho Thôi gia ư? Sao lại có thể?
Tự như đang trong cơn mê, cảm giác cứ nửa mơ nửa thực.
Thôi Minh Húc ngơ ngác nhìn đám hoa nương là nước đi tới trước mặt hắn, không để hắn chất vấn, cái miệng đỏ như máu đã thao thao bất tuyệt.
Thôi tiểu công tử à? Không, hiện tại chỉ có thể gọi là Thôi công tử thôi.
Thôi đại nhân, không chỉ gửi thư cho Trung Tĩnh Hầu mà còn cả Trung Nghĩa Hầu, Trung Liệt Tá, Trung Viễn Đại Tướng Quân, Lăng gia bên Chức Cầm Đường, Thần gia bên Tụ Bảo Trai, Thần gia bên Đắc Cột Lâu.
Những người có quen biết với Thôi gia đều được thông báo cả rồi, không cần chạy về nhà đối chất đâu. Gặp bất cứ ai trên đường kéo lại hỏi là được, các kinh thành đều đã biết hết. Thôi gia chỉ còn thiếu việc dán thông cáo lên cổng thành nữa thôi.
Theo ta thấy, tính từ hôm nay chẳng cần đến một tháng mà không ai không biết chuyện.
Mọi người đều nói công tử thành thế này cũng vì Phiêu Phiêu nhà chúng ta.
Kết cuộc có phải hay không?
Chúng ta có tử thật trong tình đó.
Hiếm có, hiếm có.
À quên, mama tới đây không phải để nói với công tử chuyện này.
Trong tay bà ta lấp lánh một thứ gì đó, là một cái bản tính vàng tinh xảo, ngón tay mập mạp vẻ hạt châu lách cách.
Ta bảo này, thưa công tử, mấy ngày ăn ở vừa qua có lẽ cũng nên thanh toán rồi đúng không?
Đây mới là ý đồ thực sự của Xuân Phong mama. Nếu là ngày trước, mama cũng không phải không biết lý lẽ đến nỗi thấy công tử mới gặp nạn và nhân cơ hội rộng đổi đường nhau.
Công tử cũng biết Xuân Phong mama ta mà không chịu nghĩa thì tìm khắp kinh thành này chẳng có người nào chịu nghĩa nữa đâu. Nhưng ta cũng không còn cách nào khác.
Nhờ phúc của Thôi công tử, nơi đây vừa phải trang hoàng lại.
Ôi chào, tiền tiêu như nước xuôi xong vậy.
Trên lầu dưới lầu của ta nhiều cũng có cả trăm khách lui tới, nếu ai cũng mở miệng bảo ta trời, ta phải làm sao đây?
Công tử là người đọc sách, là người sáng suốt, lại thông minh, công tử xem.
Trong ống tay áo vẫn còn túi bạc lần trước, nhưng ngày cảnh về lại
nặng đến nỗi kéo cả người Thôi Minh Húc nghiêng về phía trước. Trong mắt hắn toàn là màu đỏ, đỏ tươi như hàng hàng thật máu. Đôi môi đỏ rực không ngừng khép mở, chiếc váy đỏ cứ đâm vào khiến mắt hắn không mở ra được. Hai chân đứng không vững như muốn ngã nhào vào đám sắc đỏ ấy. Lá thư như tuyết trắng từ lòng bàn tay rơi xuống. Thôi Minh Đường, vị đại ca tài học không bằng hắn, chỉ vài câu thôi mà khiến hắn trở tay không kịp. Thất bại ê chề. Người đàn bà kia vẫn lại nhải nói không ngừng, giọng như the thế. Nước bọt ti ti bắn ra xung quanh, hòa cùng âm thanh của hạt châu đang va nhau lanh canh. Bên tai vẫn quẩn quanh tiếng hát của Ngọc Phiêu Phiêu. Suốt buổi đợi người, người chẳng tới, hoành đầu chim hỉ thước gọi. Ninh Hoài Cảnh nói, để phòng ngộ nhỡ. Thôi Minh Đường gân cổ quát lớn, trừ phi ngươi có bản lĩnh không làm con cháu Thôi gia nữa. Hắn đã đáp lại thế nào, nghĩ lại rồi lại nghĩ, tâm trạng rối bời thốt ra một âm thanh lạc lõng. Không làm thì không làm, huynh làm như đệ muốn lắm vậy. Bấy giờ hắn thắt tay áo thật có dũng khí. Thôi Minh Húc mở to hai mắt sững sờ nhìn bản tính tinh xảo kia bị bàn tay đẩy đà quật lên mặt bàn nước, làm rung cả chén rượu hắn chưa kịp uống. Công tử tính tiền. Xuân Phong Mama của Xuân Phong Đắc Ý lâu tràn đầy. Xuân Phong Đắc Ý ăn mặc như trái anh đào lớn, thứ quả vào đầu mùa hạ khi lăn đến bên cạnh cửa bị Diệp Nhi của hắn dẫm nát. Thôi Minh Húc đứng trước Xuân Phong Đắc Ý lâu, tâm trạng hoang mang, tự nhiên lại nảy ra ý nghĩ như thế. Muốn cười, muốn cười cho tinh tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường này. Lúc đó hoa đăng vừa thắp, ca vũ nổi lên, còn rất lâu nữa mới tới bình minh.